là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu tấm gương cựu chiến binh Trần Ngọc Tân, người đã luôn nỗ lực trong phát triển kinh tế và đưa thương hiệu chè xanh xã Hán Đà vươn xa. Cuối chương trình là chuyên mục pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh về tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, chiều qua Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Các chuỗi hoạt động của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 sẽ được tổ chức trong suốt tháng 4, trong đó trọng tâm từ ngày 17 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5. Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, tập trung vào chủ đề ứng dụng công nghệ số, công nghệ trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả đọc sách và học tập. Và thông điệp sách hay cần bạn đọc, sách hay mắt đọc tai nghe, trong đó trọng tâm là chương trình tọa đàm với chủ đề ứng dụng công nghệ số, công nghệ trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả đọc sách và học tập. Tại buổi họp, đại diện các đơn vị đã thảo luận đóng góp ý kiến thống nhất nội dung chương trình để Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam được diễn ra an toàn, sôi nổi và thiết thực. Theo đó, việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Yên Bái diễn ra với các hình thức như tổ chức tháng tri ân khách hàng, tháng phát hành sách, tổ chức các kênh phát hành trực tuyến để giới thiệu quảng bá sách, trưng bày và bán sách với giá ưu đãi nhằm phục vụ bạn đọc. Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn Yên Bái sẽ góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.
Hiện toàn tỉnh có 338 trường mầm non, phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trong đó có 83 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tỉnh Yên Bái tiếp tục duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và xóa mù chữ mức độ 1. Theo đó, tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đạt 26,9%, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 96,9%, vượt 3,4% so với mục tiêu nghị quyết số 01 của Chính phủ. Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 đạt chỉ tiêu nghị quyết, hoàn thành vào năm 2022. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, số người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 đạt 97,1%. Trong thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo tiếp tục triển khai các giải pháp xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với kế hoạch xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo các trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng mọi mặt, duy trì giữ vững các chỉ số, các tiêu chí đảm bảo các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia, duy trì và nâng cao chất lượng các trường đã đạt chuẩn, nâng mức độ đạt chuẩn quốc gia đối với các trường thuộc các địa phương trong lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Trong 3 tháng đầu năm nay, Thư viện tỉnh Yên Bái đã thực hiện luân chuyển trên 21.700 lượt sách tới điểm truy cập sách, đạt trên 27% kế hoạch năm. Luân chuyển sách về cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng của thư viện để phục vụ nhân dân ở địa phương, nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao trình độ dân trí, đồng thời khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Thời gian qua, Thư viện tỉnh Yên Bái đã tập trung lựa chọn bổ sung tài liệu, xây dựng kho sách luân chuyển. Cùng với việc luân chuyển sách về cơ sở, xe thư viện lưu động của Thư viện tỉnh đã lên kế hoạch triển khai và tổ chức được 30 chuyến phục vụ nhu cầu đọc sách của học sinh các trường học. Bên cạnh đó, Thư viện tỉnh còn biên soạn thư mục, trưng bày triển lãm, tuyên truyền, giới thiệu sách báo, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị.
Huyện Lục Yên vừa tổ chức tuyên dương khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2023-2024. Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2023-2024, huyện Lục Yên có 81 em học sinh tham gia các môn ngữ văn, toán, tiếng Anh, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học, giáo dục công dân. Đây là những học sinh xuất sắc được tuyển chọn từ kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức. Kết thúc kỳ thi, huyện Lục Yên có 48 em học sinh đạt giải và được công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024. Trong đó có 2 giải nhất môn vật lý và lịch sử, 8 giải nhì, 11 giải ba và 27 giải khuyến khích. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Lục Yên đã biểu dương khen thưởng cho các học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi vừa qua, đồng thời mong muốn các em cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu trau dồi kiến thức, kỹ năng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để trở thành những người có ích cho xã hội. Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh Yên Bái năm học 2023-2024 có 699 thí sinh tham gia, tăng 41 thí sinh so với năm học 2022-2023. Kết quả toàn tỉnh đã có 385 em đạt giải, gồm 9 giải nhất, 59 giải nhì, 135 giải ba và 182 giải khuyến khích. huyện Lục Yên nằm trong top 6 địa phương đơn vị có tỷ lệ học sinh giỏi cao trên số thí sinh dự thi.
Trong nhiệm kỳ 2019-2024, tuổi trẻ Văn Chấn đã thực hiện 800 công trình phần việc thanh niên, thu hút trên 50.000 lượt hội viên thanh niên tham gia với tổng giá trị các công trình trên 6 tỷ đồng. Tuổi trẻ toàn huyện đã hỗ trợ và bàn giao 48 công trình thắp sáng đường quê, khánh thành bàn giao 26 công trình nhà nhân ái, duy trì 24 đội thanh niên tự quản bảo vệ môi trường, 200 bể rác nội đồng, huy động trên 2.000 đoàn viên thanh niên tham gia làm mới trên 20 km đường giao thông nông thôn. Lực lượng thanh niên là nòng cốt tiên phong cùng với nhân dân các địa phương tham gia thực hiện và hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay toàn huyện Văn Chấn đã có 12 trên 21 xã cán đích nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phát huy vai trò xung kích tình nguyện trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Văn Chấn còn tổ chức nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm. Các hoạt động đã góp phần thu hút và tập hợp trên 5.000 đoàn viên thanh niên tham gia tổ chức hội.
Khoảng 14 giờ 30 phút hôm qua, trên địa bàn thôn Xuân Lan, xã Đức Lộc, thành phố Yên Bái đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến một người tử vong tại chỗ. Thời điểm trên, một người đàn ông đi bộ băng qua đường sắt bị đoàn tàu hàng hướng Lào Cai, Yên Bái đang lưu thông đâm phải. Vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là ông NMT, sinh năm 1975, trú tại thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Theo người nhà nạn nhân cho biết, thời gian gần đây nạn nhân có dấu hiệu bị trầm cảm. Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, thắng lợi của chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ đã đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đi đến thắng lợi hoàn toàn. Thắng lợi đó được bắt nguồn từ truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, chiến đấu với ý chí quyết chiến quyết thắng vì độc lập tự do của Tổ quốc, đánh dấu thành công xuất sắc trong chỉ đạo chiến tranh của Đảng, bài viết trên báo Quân đội Nhân dân. Đây là lần đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ta mở các đòn tiến công chiến lược quy mô rộng lớn trên khắp bán đảo Đông Dương, phá vỡ kế hoạch tập trung khối chủ lực của Pháp, đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng, tạo ra thế và lực mới cho sự nghiệp kháng chiến. Xác định Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược để giành thắng lợi quyết định, xoay chuyển cục diện chiến tranh đã khẳng định sự tài tình trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng. Cả nước hướng về Điện Biên Phủ, cả dân tộc anh dũng chiến đấu với tinh thần thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ, tạo nên sức mạnh tổng hợp đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, thế trận của toàn dân đánh giặc tạo thành sức mạnh tổng hợp để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ đã khẳng định sự thành công về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng.
Tại cuộc họp tiểu ban nhân sự đại hội 14 của Đảng mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu về một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội 14 của Đảng. Bài viết nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần chỉ rõ kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, không bảo đảm đủ các tiêu chuẩn điều kiện, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng, quyền lực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và đội ngũ cán bộ đương chức và cán bộ quy hoạch cấp chiến lược. Đồng thời, xử lý nghiêm, đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật của nhà nước đối với cán bộ vi phạm. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ cán bộ là cái gốc của mọi công việc, người xem cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy nên chỉ cần một mắt xích yếu kém cả bộ máy sẽ bị ảnh hưởng. Từ quan điểm tư tưởng của Bác thêm một lần nữa khẳng định vai trò tối quan trọng của việc lựa chọn quy hoạch bồi dưỡng sử dụng cán bộ. Chúng ta phải chọn đúng người, đặt người đó vào đúng việc, đúng chuyên môn nghiệp vụ mới có thể phát huy hết khả năng, năng lực sở trường của cán bộ và giúp ích cho nhân, dân và cho nước.
Theo thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam, cùng với xu thế phát triển, việc kết hợp chuyển đổi số với chuyển đổi số xanh hay còn gọi là chuyển đổi số kép không chỉ đảm bảo mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững cho cả doanh nghiệp và xã hội. Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp cho biết, trong thời gian qua, tác động của vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và suy giảm nguồn tài nguyên môi trường đã gây ra nhiều trở ngại cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, công nghệ số và chuyển đổi số cũng được kỳ vọng là động lực thúc đẩy sự thành công của việc chuyển đổi mô hình kinh tế xanh, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược về tăng trưởng xanh. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 cũng đã đề ra các mục tiêu giảm thiểu cường độ phát thải nhà kính trên GDP, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.
Chỉ còn một tháng nữa là đến hết thời hạn hơn 6 năm chịu thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC và xem như thời gian này là cơ hội cuối cùng để ngành thủy sản của Việt Nam kết thúc tình trạng này. Phát biểu về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, chỉ còn một tháng nữa là hết thời hạn hơn 6 năm chịu thẻ vàng của EC và xem như thời gian này là cơ hội cuối cùng để ngành thủy sản của Việt Nam kết thúc tình trạng này. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng kêu gọi sự hợp tác của ngư dân và doanh nghiệp thủy sản để bảo vệ nguồn lợi từ biển và hình ảnh quốc gia. Bộ trưởng nhấn mạnh việc gỡ thẻ vàng của EC không chỉ là cứu vãn ngành thủy sản mà còn là vì sự phát triển bền vững cho thế hệ tương lai. Hiện nay, Bộ ngành Chính phủ đang có chủ trương chính sách, đề án hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, tránh khai thác tận diệt. Bộ trưởng cũng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp và ngư dân cùng chung tay tham gia hành động sớm để sớm gỡ thẻ vàng của EC với ngành thủy sản Việt Nam.
Vừa qua, Bộ Công an đã phải lên tiếng bác bỏ thông tin không chính xác liên quan đến lãnh đạo một ngân hàng thương mại. Bộ Công an khẳng định lãnh đạo ngân hàng này không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất nhập cảnh. Mọi thông tin sai sự thật có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bình thường của hệ thống tài chính ngân hàng và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Điều nguy hiểm là thông tin trên mạng xã hội thường không được kiểm chứng nhưng lan truyền rất nhanh, theo cấp số nhân nên hiệu quả luôn khó lường. Điều nguy hiểm nữa là không ít người vẫn thiếu cảnh giác, đặt niềm tin vào các thông tin trên mạng xã hội chưa kiểm chứng, xác minh đã vội vã chia sẻ bình luận. Cùng với ý thức người sử dụng, cơ quan chức năng cần tăng cường rà quét thông tin trên mạng xã hội, kịp thời định hướng dư luận với thông tin mang tính chất nhạy cảm, có tác động lớn đến chính trị, kinh tế xã hội, trật tự an ninh. Xử lý nghiêm mọi trường hợp đăng tải thông tin không chính xác, cố tình bịa đặt, bôi nhọ danh dự, xúc phạm tổ chức cá nhân và công khai hình thức xử lý trên các kênh thông tin đại chúng và trên chính mạng xã hội lan truyền thông tin không chính xác. Sự vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm minh của các cơ quan chức năng chính là sự cảnh báo nghiêm khắc cho những ai còn thích đưa tin câu view, câu like bất chấp đúng sai.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 4, Quốc hội Ireland đã bầu ông Simon Harris làm thủ tướng mới. Như vậy, ông Harris, 37 tuổi, đã trở thành thủ tướng trẻ nhất từ trước tới nay của Ireland. Phát biểu tại Quốc hội, ông Harris cam kết nỗ lực hết mình và sẽ lãnh đạo đất nước trên tinh thần đoàn kết, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Ông cũng bày tỏ mong muốn mang đến những ý tưởng mới, nguồn năng lượng mới. Việc đầu tiên của ông Harris trên cương vị thủ tướng sẽ là chọn nội các mới và sẽ phải đối mặt với một danh sách việc cần làm gồm giải quyết các cuộc khủng hoảng nhà ở và tình trạng vô gia cư, cũng như chính sách đối với người xin tị nạn. Ngày 9 tháng 4, Bộ Y tế Philippines công bố báo cáo cho biết dịch bệnh ho gà năm nay đã khiến 54 trẻ em ở nước này tử vong. Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Philippines công bố, từ 1 tháng 1 đến 30 tháng 3 năm nay, số ca mắc bệnh ho gà ở nước này đã lên tới hơn 1.000, gấp gần 34 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tất cả các trường hợp được báo cáo, 77% là trẻ em dưới 5 tuổi, trong khi các trường hợp ở người lớn từ 20 tuổi trở lên chỉ chiếm 4%. Ho gà là một bệnh truyền nhiễm cấp tính vì đường hô hấp do virus gây ra và lây lan qua đường hô hấp. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể có triệu chứng ho kéo dài tới 2-3 tháng, nên có tên là ho gà. Tiêm vaccine được coi là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa bệnh ho gà. Bộ trưởng Y tế Philippines cho biết chính phủ nước này dự báo sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung vaccine vào tháng 5 và cam kết nỗ lực giải quyết vấn đề này. Ngày 9 tháng 4, truyền thông Italia đưa tin vụ nổ tại nhà máy thủy điện ở thành phố Camunano thuộc lưu vực sông Suviana gần Bologna, miền Bắc Italia đã khiến nhất 4 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và 3 người mất tích. Cảnh sát địa phương cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 9 tháng 4. Các báo cáo ban đầu cho thấy đám cháy đã bùng phát ở tầng hầm của nhà máy điện ở độ sâu khoảng 30 mét và sau đó lan nhanh lên tầng 9. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng tới hiện trường dập lửa, song họ gặp khó khăn do nhiệt độ quá cao. Theo kết quả điều tra sơ bộ, công việc bảo trì các tua bin được cho là đang diễn ra khi vụ nổ xảy ra. Nhà máy này đã được xây dựng cách đây 100 năm. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Chính quyền thủ đô Bogota của Colombia cho biết thành phố sẽ thực hiện hạn chế sử dụng nước để giảm bớt tình trạng hạn hán do hiện tượng thời tiết El Nino gây ra. Thị trường thành phố Bogota cho biết mực nước ở hai hồ chứa chính cung cấp nước cho thủ đô đang ở mức thấp nhất kể từ giữa những năm 80. Các biện pháp hạn chế nước ở Bogota sẽ chính thức được thực hiện từ 8 giờ ngày 11 tháng 4 và chính quyền thành phố sẽ đánh giá lại mực nước và lượng nước tiêu thụ 2 tuần một lần để xác định xem các biện pháp hạn chế nước có cần được điều chỉnh hay không. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, từ chiến trường trở về với thời bình, ngoài chiếc ba lô và kỷ niệm từ các cuộc chiến đấu ác liệt gian khổ nhưng cũng rất vẻ vang, có lẽ đối với mỗi người lính Cụ Hồ còn một hành trang khác, đó là tinh thần kiên cường, không khuất phục khó khăn, không lùi bước trước gian khổ. Để rồi những phẩm chất được tôi luyện qua các cuộc chiến ấy đã giúp các cựu chiến binh vươn lên, phát triển kinh tế, chiến thắng đói nghèo. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ với cựu chiến binh Trần Ngọc Tân, thôn Trác Đà, xã Hán Đà, huyện Yên Bình, đã vượt qua khó khăn gắn bó với cây chè, góp phần làm nên thương hiệu chè xanh Hán Đà của người lính áo xanh.
Trở về từ chiến trường, cựu chiến binh Trần Ngọc Tân theo tiếng gọi của Đảng lên Yên Bái xây dựng vùng kinh tế mới và bén duyên với cây chè. Trải qua nhiều khó khăn, đến nay cây chè đã trở thành cây xóa đói giảm nghèo cho gia đình ông Tân. Ông Tân nói:
gắn bó với cây chè này từ năm 1975, mà thực tế chúng tôi thấy cây chè này thực sự là cây xóa đói giảm nghèo. Trước kia là chè trung du, thế nhưng chè trung du nó không năng suất và không đảm bảo cho vấn đề để cuộc sống của gia đình, thì gia đình lại chuyển về giống chè lai. Thế giống chè lai suốt từ bấy giờ, thì ngày xưa ấy, một cân gạo mới được một cân chè, thế nhưng bây giờ một cân gạo của chúng tôi đã ra bao nhiêu cân, một cân chè được bao nhiêu cân gạo rồi. Thế cho nên là cái chè đúng thực sự là cây xóa đói giảm nghèo.
Với gần 1 hecta, ông Tân trồng chè ở nơi có nhiều ánh sáng, trên đất dốc thoai thoải quanh nhà, cách xa đường xá đi lại để tận dụng không khí thoáng mát, không bị ô nhiễm. Đồng thời chú trọng đến khâu bảo vệ đất, lựa chọn cây giống. Muốn cây sinh trưởng và phát triển tốt, cho chất lượng chè ngon và sản lượng cao, ông Tân chú trọng đến việc áp dụng theo quy trình Việt Gáp, chăm bón cây bằng các loại phân vi sinh, phân hữu cơ được ủ hoai mục. Ông Tân nói:
vườn chè để xanh tốt thì hàng thứ năm là chúng tôi thực hiện theo được đi tập huấn. Thế phun thuốc là chúng tôi phun toàn bộ thuốc sinh học. Thứ hai nữa là bón phân thì trong một năm là chúng tôi không bón một lần, mà bón 2-3 lần trong một năm. Thế nhưng muốn hay không muốn là cái lúc mà để đốn chè là bón lần thứ nhất. Sau đó về giữa trong một năm toán lại là chia ra làm 3 lần bón.
Để cho cây chè không bị già cỗi, ông Tân không chạy theo số lượng, sản xuất ồ ạt mà kiên trì với chất lượng. Mỗi năm chè có 2 vụ thu hái chính, mỗi vụ từ 6 đến 7 lứa. Nhưng đối với gia đình ông Tân, nhờ chăm sóc cây chè theo quy trình kỹ thuật, nên mỗi vụ có thể thu hái từ 8 đến 9 lứa chè. Mỗi hecta trung bình thu hái được khoảng 10 tấn chè búp tươi một năm. Chăm sóc cho chè tốt đã khó, việc thu hái lại càng khó hơn. Dù nhiều nơi áp dụng thu hái chè bằng máy, tuy nhanh nhưng lại không thể lựa chọn được búp chè đúng tiêu chuẩn, mặt khác lại làm hại đến cây chè. Do đó với ông Tân, việc thu hái chè hoàn toàn thủ công để lựa chọn đúng búp chè một tôm hai lá, để khi ra thành phẩm, chè khô có chất lượng ngon nhất. Ông Tân cho biết thêm:
cây chè nó trẻ khỏe, là thứ nhất là chúng tôi chăm sóc nó đến nơi đến chốn, chăm bón phân và thu hái nó đúng theo quy trình kỹ thuật, không vặt khai thác nó kiệt quá. Nếu như ngày xưa ở bên nông trường 10 thì Tuyên Quang ấy, người ta cắt đồng máy thì chúng tôi thấy là cây chè nó bị chết. Thế nhưng cây chè của chúng tôi là gia đình là toàn là hái bằng tay. Hái bằng tay là nó có ưu việt, là thứ nhất là cây chè nó rất khỏe. Thứ hai là sản phẩm của mình ra nó đảm bảo chất lượng.
Để cây chè trở thành cây mang lại thu nhập chính cho gia đình, ông Tân đầu tư máy móc, xây dựng khu vực để chế biến chè khô. Nhờ chủ động được nguồn nguyên liệu sẵn có tại gia đình và kiểm soát được chất liệu chè đầu vào, nên việc sản xuất chè khô có nhiều thuận lợi. Chè sau khi được thu hái phải trải qua quá trình quạt gió để làm héo, qua máy vò và được đưa vào các bom sao chè. Mỗi công đoạn có một cái khó riêng, như chỉ cần sơ suất để chè bị ướt khi đưa vào sấy sẽ làm hỏng cả mẻ chè. Nói về áp dụng khoa kỹ thuật để tạo ra sản phẩm chè khô đạt tiêu chuẩn, ông Tân cho biết:
để có một sản phẩm chè xanh mang thương hiệu của Hán Đà để đưa ra thị trường thì chúng tôi rất có kinh nghiệm để trong khi chế biến, tức là kinh nghiệm từ khi thu hái vào để cho chè tơi và khô ráo. Sau khi cho vào chảo, chúng tôi phải đốt lửa to và cho từ từ, cho ít một, cho đến đâu rong đến đấy. Và thăm chè khi nào mà búp chè nó khô, nó chín được cả cái cẫng thì bây giờ chúng tôi mới cho bếp cho chè ra để cho vào cối vỏ.
Thuần thục trong kỹ năng sao cho ra những mẻ chè thơm hương, chất lượng mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Ông Tân còn chủ động tham gia vào hợp tác xã cựu chiến binh Hán Đà để liên kết với các hộ làm chè địa phương phát triển sản phẩm. Vì vậy, để tập thể đi lên, ông không ngần ngại chia sẻ những kinh nghiệm trong sản xuất chè xanh, đồng thời cũng cập nhật những kiến thức mới, cách làm hay từ các thành viên hợp tác xã. Sản phẩm chè khô sản xuất đạt tiêu chuẩn được hợp tác xã đóng gói, dán nhãn, tem mác và mã truy xuất nguồn gốc, được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương, có mặt trong các hội chợ triển lãm và được tiêu thụ ở nhiều đại lý, cửa hàng trong và ngoài tỉnh. Nói về cựu chiến binh Trần Ngọc Tân, ông Trần Tường, giám đốc hợp tác xã cựu chiến binh Hán Đà cho biết.
Hộ nhà rình anh Tân là anh cũng làm rất là cẩn thận, từ khâu chăm sóc đến khâu chế biến. Thế mà cái chè của anh hiện nay cũng đã đem ra được thị trường là cũng bán tương đối rộng. Như vậy là khẳng định rằng là một trong những hộ mà cũng có rất tích cực để tập trung xây dựng cái nhãn hiệu, cái sản phẩm trà xanh của địa phương.
Nếu như điều kiện thổ nhưỡng khí hậu đặc trưng tạo cho cái chè ở xã Hán Đào, huyện Yên Bình có hương vị đặc trưng so với chè trồng ở nơi khác, thì chính đôi bàn tay và sự tâm huyết đối với cây chè, sự chăm chút trong quy trình sản xuất chè khô của ông Tân cũng như các hộ dân trong thôn đang góp phần làm nên thương hiệu cho chè xanh Hán Đà. Đam mê tâm huyết với loài cây mình chọn, giữ gìn và phát huy giá trị của cây, đưa câu chuyện của trà thành câu chuyện gắn với đời người, đó là chìa khóa thành công của người cựu chiến binh Trần Ngọc Tân.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông là do lỗi của người điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về tốc độ. Tại tỉnh Yên Bái, thời gian qua, lỗi vi phạm về tốc độ xảy ra và có chiều hướng gia tăng dù đã có thêm chế tài phạt nguội từ camera giám sát giao thông.
Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ gây tai nạn, thậm chí tử vong do chính bản thân họ phóng nhanh vượt ẩu. Dù đã được tuyên truyền nhắc nhở bằng nhiều hình thức, nhưng tình trạng này vẫn xảy ra, đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên, trên mọi cung đường, dù đông hay vắng các phương tiện khác cùng tham gia giao thông. Chỉ sau một giờ đồng hồ lập chốt tại khu vực gần cổng trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Yên Bình, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý khoảng 10 trường hợp vi phạm tốc độ. Thanh niên có, người lớn tuổi hơn cũng có, người đi xe máy có, người đi ô tô cũng có. Các trường hợp vi phạm này đều bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với quá trình xử lý, tổ công tác cũng đã tuyên truyền nhắc nhở để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho người vi phạm, hạn chế việc tái vi phạm. Anh Vũ Văn Hoàng, tổ 11 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình lý giải.
Tôi công việc đi chợ buổi nó bận rộn, sáng sớm đưa hàng cho khách mà nó hơi vội. Thế cho nên là đã vi phạm tốc độ. Cho nên là sau khi mà các anh xử lý được cũng có hướng dẫn thì tôi xin hứa sẽ rút kinh nghiệm.
Thời gian gần đây cùng với sự nỗ lực của ngành chức năng của tỉnh, ý thức tham gia giao thông của người dân đã có nhiều chuyển biến. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn chưa nghiêm túc chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ. Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, 3 tháng đầu năm nay toàn tỉnh Yên Bái xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm 13 người chết, 50 người bị thương. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, tuy nhiên một trong những nguyên nhân chính vẫn là do người điều khiển phương tiện phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ quy định nên không làm chủ được phương tiện, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Năm 2022, lỗi vi phạm này thường chiếm 10% tổng số lỗi vi phạm. Thì đến năm 2023, con số này đã tăng lên gần 20%. Thậm chí khi bị phát hiện, đối tượng còn tăng tốc bỏ chạy, gây thương tích cho lực lượng làm nhiệm vụ. Trung tá Đinh Trọng Phong, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện nghiêm cái ý kiến các cái chỉ đạo và những cái quy định của pháp luật hiện hành thì đội tuần tra kiểm soát số 1 chúng tôi là thường trực 24/24 và chia thành nhiều ca kíp để tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, đặc biệt là vi phạm một số cái hành vi liên quan đến cái tai nạn giao thông như tốc độ, nồng độ cồn hoặc là đi đúng phần đường và một số hành vi khác để đảm bảo an toàn giao thông cho bà con nhân dân đi lại cũng như là xử lý nghiêm những cái hành vi vi phạm.
Tại tỉnh Yên Bái, các biển báo quy định về tốc độ tối đa trên các tuyến đường chính đã được trang bị đầy đủ. Tuy nhiên, hành vi vi phạm quy định tốc độ tránh vượt ẩu vẫn diễn ra phổ biến trên tất cả các tuyến đường, kể cả các tuyến có gắn camera giám sát giao thông do ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện khi thấy đường vắng người qua lại. Để hạn chế tai nạn giao thông do phóng nhanh vượt ẩu, không làm chủ tốc độ, cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý rất nghiêm đối với những hành vi vi phạm do chạy quá tốc độ. Tuy nhiên, mỗi người dân cũng nên tuân thủ các quy định của luật giao thông đường bộ, tránh xảy ra những thiệt hại không đáng có như một số vụ tai nạn giao thông xảy ra gần đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà.
Xin chào bà con và các bạn đến với bản tin an toàn giao thông của chiến dịch nâng cao nhận thức an toàn giao thông đường bộ, dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại 3 tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc tài trợ thông qua chương trình Afor Transport.
Thưa quý vị, thưa bà con, an toàn giao thông luôn là mối quan tâm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Tại Việt Nam, trung bình mỗi ngày có từ 16 đến 25 người chết do tai nạn giao thông đường bộ. Trong đó, tỷ lệ các vụ tai nạn xảy ra vào ban đêm cao gấp 2 đến 3 lần ban ngày. Đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, nơi thiếu hệ thống chiếu sáng đường giao thông, càng dễ xảy ra tai nạn giao thông. Nhiều vụ tai nạn giao thông đã để lại những hậu quả vô cùng nặng nề. Mời đồng bào và quý vị cùng nghe một tiểu phẩm ngắn sau đây.
Tôi đã nhắc rồi, đi đêm lắm ấy, có ngày gặp ma. Mỗi lần nó lái xe đi chơi đến nửa đêm là tôi lo ngay ngáy.
Thôi, tôi xin ông đấy, con còn nằm kia không biết sống chết như thế nào. Ông thôi ca cẩm có được không?
Thôi thôi cái gì, cứ lên xe là chạy vù vù. Bà chiều nó quá nó mới ra nông nỗi này đấy. Giờ đâm vào người ta, nó nằm đó, tiền viện phí, chữa xe, tiền xử phạt lấy đâu ra à. Chỉ còn cách là bán ruộng, bán hết trâu rồi.
Bán nhà cũng phải chịu, chứ đừng nói đến ruộng. Để cứu nó, không nó chết mất.
Thưa đồng bào, tai nạn giao thông luôn là vấn đề nhức nhối trong cuộc sống. Và câu chuyện xảy ra trong tiểu phẩm quý vị vừa nghe hoàn toàn có thể xảy ra với bất kỳ gia đình nào. Và để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm, quý vị và bà con cần lưu ý một số yêu cầu sau.
Phải kiểm tra đèn pha, đèn hậu và xi nhan. Nếu chúng quá bẩn, nên lau sạch ngay và điều chỉnh lại góc chiếu của đèn pha cho phù hợp.
Đi ở khu vực trong thành phố, phải bật đèn chiếu gần. Đi ở khu vực ngoài thành phố, bật đèn chiếu xa. Nhưng lưu ý chỉ bật khi thấy phía trước không có xe chạy ngược chiều.
Khi muốn vượt, cần nháy đèn từ xa để báo cho tài xế xe chạy phía trước.
Trời tối không nên lái quá nhanh, giảm tốc độ ngay khi nghi ngờ có chướng ngại vật.
Nếu đã mệt thì đừng cố lái xe, hãy nghỉ một lúc hoặc dừng lại bên đường để nghỉ ngơi.
Khi lái xe máy ban đêm, nên tránh nhìn thẳng vào đèn pha của các xe đi ngược chiều.
Nên sử dụng loại mũ bảo hiểm có kính đổi màu khi đi trong đêm tối.
Nên mặc đồ phản quang hoặc sáng màu để các phương tiện khác có thể nhận ra.
Với người đi bộ, nên mặc quần áo, đội mũ hoặc đi giày có giải phản quang hoặc sáng màu, cầm thiết bị chiếu sáng như đèn pin.
Vì sự bình an và hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội, chúng ta hãy nhớ và nhắc nhở gia đình và bạn bè cùng thực hiện an toàn giao thông. Xin cảm ơn bà con và các bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng chiến dịch.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.